Kiếm đạo độc tôn, chương 1219, giao chiến kiếm vương, hạ, góc truyện audio.com, trong rừng trúc kiếm vương chậm rãi di chuyển đi qua, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lúc cách nhau ước chừng 30 bước thì đối phương ngừng lại, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú lên Diệp Trần mà không nói gì. Diệp Trần cũng không nói gì, kiếm vương lúc này thực chất cũng không phải kiếm vương thật sự, đối phương hẳn là một đạo tinh thần tưởng niệm thể mà điện linh phục chế ra, hoàn toàn không có tư tưởng mà có chăng chỉ là bản năng chiến đấu. Phốc, phốc, hầu như là đồng thời, hai thanh thiết kiếm từ trên trời giáng xuống, phân biệt cắm ở bên cạnh chân Diệp Trần cùng kiếm vương, thân kiếm cắm xuống mặt đất không tới nửa xích nhưng chuôi kiếm vẫn rung động động không ngừng. Diệp Trần, nếu ngươi có thể chiến thắng được kiếm vương, ta ngược lại cũng không ngại đem phương pháp tu luyện sinh tử cảnh chân chính nói cho ngươi biết, còn nếu thất bại, vậy cũng chỉ có chờ đến thời điểm ngươi mạnh hơn nữa mới truyền thụ cho ngươi rồi. Điện Linh ngồi ở một tấm ghế đá vừa quơ chân. Kiếm vương cùng Diệp Trần phân biệt rút thiết kiếm ra nhưng vẫn bất động nhìn đối phương, ai cũng không có ý động thủ trước, tựa hồ đang quan sát đối phương một cách chi tiết tỉ mỉ và chờ đợi thời cơ ra tay. Vù vù, đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, gió xoáy lên vô số lá trúc trên mặt đất thành từng mảnh tựa như phi kiếm. Ngâm, ngâm, tiếng ngân vang của kiếm vang lên, hai người tựa như tia chớp vung thiết kiếm ra đón lấy đối phương. Thật nhanh, Diệp Trần cảm giác tốc độ di chuyển của mình so với ngày thường nhanh hơn một lần, tốc độ vung kiếm cũng sắp hơn một lần rồi, cả hai cộng lại chẳng khác gì là gần như chênh lệch gấp ba lần, khó trách Điện Linh từng nói ở chỗ này, thời gian tích chữ sát chiêu cũng không có, chỉ cần chậm một chút cũng sẽ bị đối phương giết chết, không có bất kỳ chỗ trống nào để quay lại. Linh hồn lực cường đại của Diệp Trần vào lúc đó phát ra tác dụng mấu chốt, đơn giản chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể thích ứng được tốc độ như thế, nếu không vừa lên đến, hắn cho dù không chết cũng sẽ rơi vào hạ phong, nhưng điều làm cho hắn thấy kỳ quái chính là kiếm vương tựa hồ vừa mới bắt đầu cũng không thích ứng tốc độ như vậy, nhưng là rất nhanh cũng có thể điều chỉnh thích nghi. Xem ra đây là Điện Linh giở trò quỷ rồi, Diệp Trần thầm nghĩ. Cong, thiết kiếm giao kích cùng một chỗ, hỏa tinh vẩy ra giống như thiên nữ tán hoa, một ít lá trúc bị nhiễm phải hỏa tinh này lập tức bắt đầu cháy rừng rực trông hệt như một con bươm bướm xoay quanh bị thiêu đốt ở giữa không trung. Mượn lực phản chấn cường đại, Diệp Trần bay rớt ra ngoài áo lam bồng bềnh, sau một khắc bàn chân hắn vừa hạ xuống đất đã dùng một tốc độ nhanh hơn so với lúc trước mà bạo tiến về phía đối phương đâm thiết kiếm đi ra. Tốc độ phản ứng của kiếm vương một điểm cũng không hề chậm hơn so với Diệp Trần, thân hình hắn có chút sáng ngời nhanh chóng tránh đi một kiếm có tốc độ như ánh sáng của Diệp Trần, thiết kiếm nghiêng ngã như trêu chọc rồi đâm thẳng đến Diệp Trần. Xuy, một đám tóc đen bị cắt đứt đúng vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Trần quay đầu né tránh thiết kiếm của đối phương liền vuốt qua gò má trên mặt hắn. Không có hộ thể chân nguyên không cách nào phóng ra ngoài, theo đó linh hồn lực cũng không có cách nào được phóng ra, loại chiến đấu này tựa như chiến đấu trong. Góc truyện audio.com, kiếm giới vậy, bất quá so với kiếm giới thì tại đây tốc độ nhanh càng hung hiểm hơn. Diệp Trần cảm thấy chính mình thập phần may mắn vì đã xông vào kiếm giới, có thể hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật trong kiếm giới, bằng không, hắn chưa hẳn có thể cùng kiếm vương so kiếm. Từ xưa đến nay kiếm vương có thể một mực chiếm cứ vị trí kiếm khách mạnh nhất, không phải là không có đạo lý, nếu như không mạnh đến mức không còn gì để nói thì rất sớm đã bị người phía sau kéo khỏi đỉnh vinh quang cao nhất rồi. Bất quá, vẫn còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều thứ, bằng nội tình hiện tại thì không nghĩ có thể đánh bại kiếm vương A Hát. Đinh đinh đang đang, trong chớp mắt hai người thiết kiếm không ngừng vung vẩy, giao kích mấy trăm lần, Diệp Trần có thể cảm nhận được chính mình dần dần rơi vào hạ phong rồi, kiếm vương mỗi một chiêu mỗi một thức đều không hề có sơ hở, đây chính là cảnh giới trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Nhưng tựa hồ, đối phương còn mạnh hơn so với hắn, có lẽ đối phương đã trải qua tới gần cảnh giới đỉnh phong rồi. Cảnh giới trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm, chiến đấu với nhau quả thật vô cùng đẹp mắt, không có đạt tới cảnh giới này thì có thể sống quá ba kiếm của kiếm vương mới là lạ. Điện Linh đối với kết quả này một điểm cũng không ngoài ý. Bất quá vừa tiến vào sinh tử cảnh mới một năm mà có thể đạt tới cảnh giới này cũng không dễ dàng, tính thêm kiếm vương cùng Diệp Trần, có lẽ chỉ có bốn người làm được như vậy. Vạn vật làm kiếm, mượn lực bay ngược, Diệp Trần đột nhiên tay trái vận lên kiếm chỉ, hướng tới kiếm vương điểm đi. Xuy 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 xuy, giữa không trung, lá trúc đang xoay quanh tựa như phi kiếm được bắn ra từng chùm, hai người đều không có hộ thể chân nguyên nên lực sát thương của lá trúc không thể coi thường, nếu bị trúng chiêu sẽ xuất hiện ngay sơ hở. Vạn vật làm kiếm, nhưng ý định của Diệp Trần ngay lập tức tan vỡ khi kiếm vương đồng dạng có thể thi triển vạn vật làm kiếm. Ở chỗ này, linh hồn lực không cách nào phóng ra ngoài, cho nên muốn dùng linh hồn lực để khu động lá trúc là không có khả năng, Diệp Trần là bằng vào cường đại kiếm ý của chính mình để khu động lá trúc. Ngoài việc đó ra, lá trúc giống như phi kiếm này còn ẩn chứa lý giải của hắn đối với kiếm đạo. Cho dù kiếm khách bình thường có thể lấy kiếm ý khu động lá trúc để làm kiếm, nhưng lực sát thương cũng sẽ có hạn, bởi vì chất liệu lá trúc đến cùng quá yếu ớt, chịu không nổi kiếm ý quán chú. Chỉ có tại trên kiếm đạo có thành tựu cực cao mới có thể chính thức thi triển vạn vật làm kiếm thực sự. Về điểm này, Diệp Trần cũng là vì hiểu được mấy ngàn loại kiếm thuật tinh túy trong kiếm giới mới lĩnh ngộ ra. Diệp Trần thúc giục lá trúc khu động thành từng mảnh bạo liệt, không gì là không thể xuyên thủng, tựa hồ có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Còn kiếm vương thúc giục lá trúc ở trạng thái không thể phá vỡ, tựa hồ ẩn chứa chính là bất hủ kiếm ý. Cả hai tiếp xúc đều cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thủy hỏa vô tình đại thành chỉ là để cho ta hiểu được tinh túy của mấy ngàn loại kiếm thuật, nhưng là tinh túy kiếm thuật ẩn chứa đằng sau đó còn chưa lĩnh ngộ được, mượn trận chiến này hy vọng ta có thể có chỗ đột phá. Những gì mà lúc trước Diệp Trần hiểu được chỉ là tinh túy kiếm thuật của mấy tầng. Góc truyện audio.com, thấp trong kiếm giới, chỉ hơn chừng 10 tầng kiếm thuật, thêm nữa thì gặp khó khăn không ít, càng lên cao càng thâm ảo hơn, có thể lĩnh ngộ một loại hai loại thì rất dễ dàng, nhưng muốn đem thông hiểu đạo lý của tất cả thì đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, nếu có thể làm được thì hắn hiện tại sớm đã chiếm thế thượng phong rồi. Không hề từ bỏ vạn vật làm kiếm, Diệp Trần tiếp tục thúc giục càng nhiều lá trúc nữa để công hướng kiếm vương, còn bản thể thì lại xuyên thẳng qua bên trong đạo lá trúc. Cùng kiếm vương đại chiến, hắn muốn đem hoàn cảnh này làm cho càng thêm ác liệt hơn, nhờ vào đó để tìm cơ hội đột phá. Vào thời điểm lúc này, linh hồn lực của kiếm vương cao hơn, đây là mấu chốt mà hắn chiến thắng được đối phương, quỹ tích lá trúc hầu như trở thành bản năng của hắn, biết rõ làm như thế nào để né tránh, làm như thế nào để sớm lẩn tránh. Đúng vậy, biết rõ mà lợi dụng vào ưu thế của mình. Điện Linh gật gật đầu. Ưu thế chính là ưu thế để đó mà không cần đến thì cái đó không được gọi là công bình, mà phải gọi là kẻ đần, mỗi người đều có ưu thế riêng, nếu ngươi không phóng to ưu thế của mình thì chẳng khác gì ngươi cho người khác cơ hội mà người ta ngược lại không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Kiếm vương không hổ danh là kiếm khách cường đại nhất từ xưa đến nay, cho dù là dưới tình huống ác liệt hắn đều có một loại duệ khí không thể đỡ nổi, những lá trúc kia vừa mới tới gần thân thể của hắn liền bị kiếm của hắn theo thế dẫn động, phản công hướng ngược về Diệp Trần, chỉ có một bộ phận rất nhỏ lá trúc có thể tạo được một chút tác dụng nhưng rất nhiều trong số đó cũng đều bị kiếm vương né tránh dễ dàng. Âm thanh thiết kiếm giao kích như không ngớt, dai dẳng không dứt, hai người đang chuyển dịch chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không còn nhận rõ ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc, sau đó, một vòi máu tươi tách ra, một người trong đó bị thương. Thân ảnh giao thoa mà qua, Diệp Trần kéo ra khoảng cách mấy chục thước, cúi đầu nhìn nhìn bên hông, chỗ đó đã bị trúng một đạo vết kiếm rất tinh tế, trong lúc giao thủ trăm ngàn lần, Diệp Trần không có được một lần đánh trúng mục tiêu, nhưng chiến lực kiếm vương rõ ràng đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, một kiếm cuối cùng kia rõ ràng dưới cái nhìn của hắn sẽ không đụng phải chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải, nếu như không phải mình phản ứng nhanh tuyệt đối sẽ bị một kiếm đó chặn ngang chặt đứt thảm bại tại chỗ. Cái này là lý giải đối với kiếm đạo sao? Diệp Trần trong đầu cẩn thận hồi tưởng mới đến một kiếm kia. Một kiếm kia, hay có lẽ vẫn là cảnh giới trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm, nhưng đã có thể làm cho mình sinh ra phán đoán sai lầm, có lẽ đã tiếp xúc đến một cảnh giới cao hơn rồi. Cảnh giới tiếp theo là cái gì đó, Diệp Trần tự nhiên biết rõ. Thật đúng là nguy hiểm a hát. Bất chi bất giác tinh thần Diệp Trần trở nên tập trung hơn gấp mấy lần, chính hắn cũng không phát giác được điểm này, chỉ là kiếm vương đã mang cho đến cho hắn áp lực quá lớn, từ đó làm cho linh hồn lực hội tăng lên. Trước kia, linh hồn lực của Diệp Trần mặc dù cao hơn gấp 10 lần sinh tử cảnh vương giả bình thường, nhưng chỉ là số lượng tăng lên làm cường độ tăng lên theo, nhưng chung quy cũng tăng lên chẳng. Góc truyện audio.com có bao nhiêu, mà cường độ linh hồn thì ước lượng có phần trọng yếu hơn về lượng, điều này đại biểu có thể đem tác dụng linh hồn lực phát huy đến trình độ rất cao, lĩnh ngộ vạn vật cũng nhanh hơn. Thời gian nhất niệm quá ngắn, Diệp Trần căn bản không có bao nhiêu thời gian để suy đi nghĩ lại, kiếm vương đã bắt đầu công kích tới. Phốc, phốc, Diệp Trần thương thế trên người càng ngày càng nhiều, tia máu nhuộm đỏ cả quần áo, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm bị chém giết, nhưng mỗi lần nguy khốn đến, Diệp Trần luôn có thể biến nguy thành an, đây là biểu hiện ra ý chí siêu cường cùng một niềm tin không thể lay động. Ồ, Điện Linh thể hiện có chút ngoài ý định, nói thật hắn đối với Diệp Trần cũng không có ôm lòng tin quá lớn, hắn biết rõ kiếm vương cường đại thế nào, đây là một nhân tài được vận mệnh chiếu cố xuống, lại cũng là người bị vận mệnh vứt bỏ, việc Diệp Trần có thể kiên trì đến bây giờ lại để cho hắn hết sức hài lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Trần sẽ thất bại trong khoảnh khắc này, nhưng là hắn nhạy cảm phát hiện, vết thương trên người Diệp Trần càng ngày càng thật nhỏ, có cái chỉ là bị kiếm khí lao qua một chút, thậm chí đều không có tiếp xúc đến da thịt hắn. Điều này đại biểu cho một cái gì đó. Đó chính là đại biểu cho tiến bộ của Diệp Trần, một sự tiến bộ trong hoàn cảnh chiến đấu. Tiến bộ trong chiến đấu cũng không có gì là quá kỳ lạ quý hiếm, nhưng cần phải xem đối thủ là ai. Tại bên dưới thế tiến công lăng lệ ác liệt của Kiếm Vương, mà lại có thể tiến bộ lên thì cái này không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, hắn còn đem tốc độ của hai người điều chỉnh cho nhanh hơn rất nhiều, người bình thường liền thời gian phản ứng cũng không có chứ đừng nói là còn có tâm tư đi cầu mong đột phá. Ánh mắt Diệp Trần càng ngày càng sáng lên, thiết kiếm trong tay đối phương không còn là thứ không có dấu vết để tìm kiếm, mà là trở nên có dấu vết rõ ràng để lần theo, mà lại dưới một kiếm không thể tưởng tượng nổi kia, hắn lại có thể miễn cưỡng né tránh. Kiếm Vương tựa hồ cũng cảm ứng được Diệp Trần đã trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế công càng ngày càng lăng lệ ác liệt, kiếm pháp cảnh giới từng giọt tăng lên, đạt đến một cái cực hạn, mỗi một kiếm chém ra đều trở nên không thể nắm bắt được, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà tính, đây là Diệp Trần, nếu đổi thành một kiếm khách khác liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Giết, không có bất kỳ cảm tình nào, tiếng hét to vang lên, Kiếm Vương tinh khí thần bộc phát chém ra một kiếm đỉnh phong, dưới một kiếm này, linh hồn Diệp Trần đều phảng phất như bị cướp đi, cái gì là kiếm pháp, cái gì là kiếm đạo, tất cả như đều bị rút lấy đi ra ngoài. Trong đầu một đoàn điện quang nổ lên, tâm cảnh Diệp Trần rộng mở vô cùng trong sáng. Thì ra đây là cảnh giới tay không kiếm, nội tâm không kiếm, đa tạ. Tiết kiếm trong tay bình thản vung lên, thủ cấp của Kiếm Vương bay rơi ra sau, cùng lúc đó, cánh tay trái của Diệp Trần cũng bị chém đứt, hắn tuy nhiên đã ngộ đến cảnh giới cao hơn, nhưng liền sau đó cũng hứng chọn một kiếm đang vung tới của đối phương. Cách chương.